Nam mô
Kính thưa quý thầy, thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần phẩm song yếu, câu thứ ba của kinh Pháp Cú, nghĩa là nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Thì cái câu Pháp Cú này thì có câu chuyện như thế này, có nghĩa là trong một câu Pháp Cú, Đức Thế Tôn giáo huấn cho cái vị trưởng lão Ti Sa lúc ngài trú tại kinh xá Kỳ Viên. Thì quý thầy biết rằng trong kinh Pháp Cú này có kể là một câu chuyện như thế này, tức là đại đức Ti Sa là con trai của người cô của Đức Phật, thì trong lúc mà người cô của Đức Phật thì bà con với Đức Phật là gì? Tức là có nghĩa là bà con cô cậu, đúng không? Nhưng mà được bà con với Đức Thế Tôn rồi á, thì lớn tuổi mới đi xuất gia. Mà lớn tuổi đi xuất gia thì trong kinh diễn tả lại á, là cái đại đức Ti Sa này dáng người rất là mập mạp, chắc cũng lớn con lắm, đúng không? Mà lớn con, lớn người rồi đó, mà lớn tuổi lại đi xuất gia nữa, thì người ta nhìn vô á, mới xuất gia thì ta nhìn vô giống cái gì? Giống hòa thượng không? Quý thầy nghiệm thấy giống hòa thượng không? Thì cái đại đức Ti Sa này á, lớn tuổi xuất gia nhưng mà thích lợi dưỡng và sự tôn kính dành riêng cho Đức Phật. Có nghĩa là những người đến tôn kính đảnh lễ Đức Thế Tôn á, thì cái vị Ti Sa này cũng thích những người đó đến cung kính đảnh lễ mình. Quý thầy học lần quý thầy sẽ thấy rất là hay. Và ngược lại, đại đức lúc nào á cũng giặt ủi lán bóng và luôn luôn ngồi giữa tăng xá, tức là giữa cái giảng đường tinh xá. Quý thầy biết để làm gì rồi không? Ngày xưa ở đây có một thầy, đúng ra tôi nêu tên rõ luôn nhưng mà mình cũng giấu tên. Thầy cũng lớn tuổi, khoảng 60-65 giờ thầy đi xuất gia. Mà xuất gia cái thân tướng, cái thân hình của thầy đó là hòa thượng đây cũng không bằng luôn. Thầy đẹp người lớn lắm. Mà mới xuất gia ngày trước ngày sau, cái thầy diện một bộ đồ vàng bóng lên chánh điện. Mà thấy thầy cũng hảo tướng quá, cho nên quý thầy mới cắt thầy lên làm hương đăng. Mà lên làm hương đăng rồi á, thì thầy không có gõ chuông, mà thầy ngồi chính giữa. Năm 1999 đó, thầy ngồi chính giữa. Thì Phật tử đến, cái thầy vuốt đầu cái lạy thầy. Xá lạy thầy vuốt đầu để cho hết bệnh. Thì câu chuyện này đến tay hòa thượng thì hòa thượng mới hợp chúng thỉnh nguyện thầy. Quý thầy biết không, cái năng lực, cái phước đức mình chưa đủ á, cho nên thầy ở đâu được một tháng á, thì bị bệnh thủng, tức là cái chân của thầy á, nhấn vô tới đâu thì nó lủng tới đó. Thì thầy về nhà, quê thầy ở Thủ Đức á, thì một thời gian sau thì bệnh thì mất. Mà cởi lại trong lúc thầy mất á, thầy rất đau khổ. Thì đây ý nói là cái năng lực, cái phước lực mình chưa đủ, mà mình làm giống như người lớn á, thì nó phản tác dụng lại. Nó lạ kỳ gì đó. Thì cái câu chuyện ngày hôm nay cũng như thế này. Chúng ta học lần sẽ thấy. Thì một hôm á, thì có hoài du tăng đến quyến Đức Thế Tôn, và tưởng rằng Ti Sa là một đại trưởng lão ngồi giữa giảng đường tinh xá mà, cho nên thì Lúc này có một thầy tăng trẻ mới hỏi, ngài được mấy hạ rồi? Thì lúc này Tisa nói là chưa có hạ nào đó, già rồi mới đi xuất gia. Không biết thầy thấy không? Có nghĩa là ở đây tôi không có rõ ở cái bên Nam Tông như thế nào, nhưng mà tôi có một người em đi xuất gia bên hệ phái Pháp Sĩ, rồi có một lần vào Thường Chiếu, ngày xưa tôi ở Thường Chiếu vào thăm tôi, thì cái vị sư này đó là cũng được thọ giới cũng được 4-5 năm số tuổi hạ gì đó, thì vào mới ngạc nhiên lắm, nói ủa sao vào đây rồi thì không thấy các thầy sa di đến rửa chân. Tự bên Khất Sĩ hay bên Nam Tông đó là các thầy tỳ kheo cỡ chừng 4-5 tuổi hạ thôi, thì đến chẳng hạn như đến tinh xá, đến thiền viện hay nào gì đó, thì các thầy sa di hoặc 1-2 tuổi hạ đến thưa hỏi đảnh lễ, rồi mới múc một thau bạc nước ra rửa chân cho cái vị đó. Đó là cái tục lệ bên đó. Thì tôi nói bên không có chuyện đó. Bên mình có không? Có thầy nghiệm kỹ có không? Hay là tỳ kheo sa di mình cũng phải hành đường chuyện nhật luôn chứ, để phá cái ngã chứ. Bên đó cũng có hay, nhưng mà nó cũng có, cũng bất ổn nhiều cái. Đó. Cho nên nói rồi già rồi mới đi xuất gia. Thì thầy, cái vị tăng trẻ này mới nói, ông là một thầy tỳ kheo tồi. Ông tưởng là ông quan trọng, gặp các vị đại trưởng lão mà ông cư xử không có một chút lễ độ nào. Khi họ xin hầu hạ ông á, thì ông im lặng nhận lời, không tỏ ra một chút ân hận nào hết. Ông là một tỳ kheo tồi tệ nhất. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là ở đây á, cái vị đại đức Tisa này lớn tuổi rồi, đi xuất gia nhưng mà chưa có một hạ nào hết. Nhưng mà các bậc đại trưởng lão đến thăm Đức Thế Tôn hỏi hầu hạ, nhưng mà thầy vẫn im lặng, thầy để người ta rửa chân thầy, rồi săn sóc thầy, thầy hỏi ra thì không có hạ nào hết. Mà quý thầy nhớ kỹ một điều, trong cái đạo Phật của mình á, lấy cái gì làm chuẩn? Giới lạp hay hạ lạp? Hả? Lấy giới lạp hay hạ lạp? Lấy hạ lạp. Có nghĩa là dầu cho quý thầy thọ giới 20-30 năm, thọ giới tỳ kheo á, mà quý thầy chưa từng nhập một cái trường hạ hay là một cái chú xứ hạ nào trong 3 tháng hạ, thì quý thầy cũng gọi là giới lạp thôi, chứ chưa phải hạ lạp. Nhớ kỹ điểm đó. Còn dầu cho người đó họ xuất gia trễ hơn mình, mà họ nào họ cũng nhập chú xứ trong 3 tháng, thì cái hạ lạp nó tăng trưởng cái phước lực hơn. Thì đây nói thêm nữa là dầu cho chúng ta hiểu đạo, hiểu thiền cách mấy, nhưng mà chúng ta phát tâm xuất gia rồi, dầu chúng ta lớn cách mấy thì cũng phải đứng sau cái người mới xuất gia, tức là xuất gia mà sa di đó, hoặc lên tỳ kheo, tức là tính tuổi hạ làm chuẩn đó. Mà ở đây cái năng lực mà để người ta hầu hạ đó, thì quý thầy thấy là không phải là chuyện đơn thuần. Tôi xin kể một câu chuyện nữa. Ngày xưa ở đây tổ chức đi ra miền Bắc làm cái lễ khánh thành thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên đó, thì chúng tôi đến một cái ngôi chùa đó, thì được cái vị thầy trưởng ban chi sự đó thỉnh chúng tôi đến để mà khánh thành một cái chùa đó. Thì trước khi mà lên chứng minh á, thì nhìn qua nhìn lại là chúng tôi tuy rằng tuổi hạ có, nhưng mà quá nhỏ cho nên không ai dám lên cái bàn chứng minh hết. Tôi xin kể cho quý thầy một câu chuyện để cho quý thầy chứng nghiệm được. Thì cuối cùng rồi đó, nhìn qua nhìn lại thì thấy 3 người, trong đó có thầy thông giáo là lớn rồi đó, rồi một thầy kiến không ở bên Pháp cũng lớn. Cuối cùng nhìn qua thì có một thầy mới cái 2 tuổi hạ, 2-3 tuổi hạ gì đó. Cái thầy biết thầy đó rồi. Đức Trí nhìn nói là nhớ là cười liền. Thầy đó tên là thầy Kiến Ngọc. Mà thầy cũng vui lắm. Rồi tụi tôi năn nỉ thầy, nói thôi thầy lên cái bàn chứng minh đi. Thầy nói gì? Tụi con mới thọ giới đây mà sao lên bàn chứng minh. Nói bây giờ thầy không lên thì ai lên? Tại vì bàn chứng minh là 3 người thiền viện Trúc Lâm. Cuối cùng cái thầy lên cái bàn chứng minh, ngồi bàn giữa. Mà ngồi bàn giữa rồi thì quý thầy thấy là tăng ni Phật tử nó hướng về, nó đảnh lễ. Thì quý thầy thấy giàu gì giàu chứ nó cũng tổn. Ủa quý thầy tổn không? Thì quả tình sau khi mà thầy ngồi lên thầy chứng minh xong rồi á, thì trên đường về thầy mới ghé thăm cái chùa Cầm Thực đó, đi 3 người. Thì đang đi vậy thì bất thình lình con trâu ở đâu á, người ruộng nó ban ra, cái thầy té, tưởng thầy chết luôn. Mình mẩy chày xước hết. Cái về tôi nói may á nha, may thầy ngồi kế bên, thầy ngồi bàn giữa nó càng nặng nữa. Ở đây ý nói là cái tuổi hạ nó rất quan trọng, chứ không phải mình chuyện đơn thuần. Lý thiền mình hiểu, cái giáo lý của nhà Phật mình hiểu hết, nhưng mà nó quan trọng cái cấp độ, cái sự tu chứng, chứng nghiệm của mình nữa. Cho nên ở đây á, là trong kinh Tăng Chi Bộ quyển 2 chương 5 phẩm chiền cái, phần khó tìm được Đức Phật dạy cho các thầy tỷ kheo vào cái thời Đức Phật đã có những cái mầm mống này, Đức Phật răng nhắc để từ đó cho các thầy tỷ kheo lớn tuổi nếu có nhân duyên đi xuất gia tự mình vươn lên, tự mình thắng những cái nghiệp chướng này. Lớn tuổi đây có nghĩa là 50-60 tuổi đó, chứ còn không phải là 40 tuổi cũng chưa phải là lớn. Thì đây nè, Đức Phật dạy như thế này: một thời Thế Tôn trú ở Vesali tại Đại Lâm dạy các thầy tỷ kheo. Này các thầy tỷ kheo, thật khó tìm một người xuất gia lớn tuổi thành tựu năm pháp này. Thế nào là năm? Thật khó tìm được, này các tỷ kheo, một người xuất gia lớn tuổi lại tế nhị. Cũng như là cái thầy Đại Đức Ti Sa này, tức là không tế nhị. Người ta hầu hạ cái mình không có tế nhị, mình nói tôi mới xuất gia chưa có hạ nào hết đó. Thì thôi ai hầu hạ mình. Chẳng hạn như có một lúc nào đó cái quý thầy về chùa, người ta thỉnh với thầy nói chuyện, thì mình lên mình quẳng nói chuyện. Nhưng mà sau khi mà mình nói một thời pháp xong rồi, người ta cung kính đảnh lễ mình, thì mình nói thôi đảnh lễ Phật được rồi, tổn cái phước lực của tôi. Thì ai mà đảnh lễ? Chính bản thân chúng tôi nè, hướng dẫn cho Phật tử tại giảng đường, giảng xong rồi hết 3-4 đạo tràng, hướng về chúng tôi nói đảnh lễ, tôi nói thôi đủ rồi, hồi hướng. Nếu mà đảnh lễ lần sau không giảng nữa, đâu ai đảnh lễ mình. Còn này cái mình ngồi im mắt liêm diêm để người ta đảnh lễ rồi. Giống như mà hòn đá mà bị gì, dao gì, dao nó mài căng lon căng ngay căng mo. Rồi quý thầy có đủ nhân duyên, cái quý thầy mà xuống cái chẳng hạn như xuống chùa Dược Sư của sư bà Hải Triều Âm, cái vừa xuống ngồi quý thầy sa di thì kheo không biết, cái cô phó trụ trì cô giáo thọ cũng mười mấy cô ra đảnh lễ, cái quý thầy ngồi liêm diêm cho người ta đảnh lễ luôn. Xong luôn. Còn đây mình nói sao, chẳng hạn như mình nói 3-4 người thì mình nói thôi quý thầy miễn lễ, thì người ta đi lên, chứ người ta đâu có đảnh lễ mình đâu. Còn đây á, mình không có tế nhị mà mình ngồi im luôn cho người ta đảnh lễ, tức là sao, cái năng lực của mình nó giảm bớt. Quý thầy không để ý chứ, chẳng hạn như quý thầy thấy là có những cư sĩ đến đảnh lễ hòa thượng hoặc thầy trụ trì á, thì hòa thượng lại thầy trụ trì á có thể ngồi im cúi mặt xuống, nhưng mà chỉ cần một thầy thôi đến đảnh lễ hòa thượng hoặc thầy trụ trì, các ngài đều chắp tay hướng về cái người đó. Huống chi là một số chư tăng hướng về mình đảnh lễ mà cái đạo đức mình có đó. Cho nên ở đây á, Đức Phật khẳng định rằng thật khó tìm được một người là xuất gia lớn tuổi lại tế nhị, thật khó tìm được một người xuất gia lớn tuổi có quy nghi tốt đẹp, tức là có quay nghi, có phép tắc. Ngày xưa ở đây có một thầy nữa cũng xuất gia, nhưng mà ở ngoài đời làm huynh trưởng, giảng dạy giáo lý, giảng dạy dược về thiền rất là hay. Nhưng mà thầy vào thầy ăn cơm rồi đó, thường thường ở đây ăn muỗng, mà thầy nhiều khi thầy gắp đũa xong rồi thì giống như người đời vậy, thầy quên rồi, cái thầy gõ lên cái chán cốc xuống. Rồi quý thầy trẻ tuổi, cái nhắc thầy nói là thầy làm như thế thì đậm chúng, không có quay nghi phép tắc. Cái thầy sao thì nổi sân lên, thầy cự lại. Thì ở đây Đức Phật nói xuất gia lớn tuổi rất là hiếm có một người được quy nghi tốt đẹp, tức là quay nghi phép tắc, khó lắm. Mà ở đây mình nghe qua cái bài pháp thoại của Đức Phật rồi á, mình làm như thế nào đó mình phóng phát lên. Chứ đây không hẳn là nói là khó cái mình không buông xuôi luôn. Đó, thật khó tìm được một người xuất gia lớn tuổi nghe nhiều, tức là nghe học hỏi Phật pháp nhiều á, khó lắm. Đó, thật khó tìm được một người xuất gia lớn tuổi thuyết pháp, thật khó tìm được một người xuất gia trì lực. Cái thầy thấy khó không? Sở dĩ khó trì lực là cơ thể của chúng ta, tuổi tác của chúng ta nhiều khi không cho phép, nhiều khi sơ xuất. Mà đây nếu chúng ta làm được, chúng ta phát huy lên á, thì sao? Nhớ tổ mà hiếp tôn giả không? 80 tuổi xuất gia, nhưng mà 3 năm thì sao? Không bán chiếu cũng thành tựu. Sở dĩ mà chúng ta thấy được như thế, chúng ta vươn lên, chứ không phải là chết chìm trong cái chỗ đó. Cho nên đây Phật dạy rất là rõ. Này các thầy tỷ kheo, thật khó tìm được một người xuất gia lớn tuổi lại thành tựu năm pháp này. Đó, cho nên ở đây nói khẳng định rất là rõ. Thì sau khi mà nói như thế rồi á, thì cái vị này á mới nổi sân lên lòng kiêu hãnh của một người chiến sĩ, tức là thuộc giai cấp chiến sĩ á, Sát Đế Lợi á, mới nói như thế này: các ông đến đây gặp ai? Thì các thầy tỳ kheo mới thưa là đến gặp bậc đạo sư. Thì cái vị mà tỳ kheo Tisa này nói như thế này: ông biết tôi với Phật là ai không? Nói như thế vậy, tức là khẳng định. Ở đây mình thấy rất là rõ về cái thế lực của, chẳng hạn như quý thầy nhớ mà câu chuyện mà Hòa Thượng Cu đó, biết mình là một vị Hòa Thượng rồi, nhưng mà sau khi mà tìm được mẹ mình rồi thì phải giấu. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mình là mà Hòa Thượng đằng đầu rồi, mà có người mẹ nữa thì người mẹ sao tu? Ỷ lại phải không? Ỷ lại con mình là Hòa Thượng lớn, rồi từ đó sanh cống cao ngã mạn. Mà cái cống cao ngã mạn đó thì nó che lấp đi cái tánh niết bàn. Cho nên ở đây thấy rất là rõ. Sau khi mà nói một mạch hả hơi xong rồi đó, thì cái thầy Tisa này đến Phật khóc lóc. Thì các vị tỳ kheo này biết rồi, biết là cái thầy Tisa này đến mắt Phật cái chuyện khác. Thì quả tình đó, sau khi mà đến mà thưa hỏi xong rồi đó, Phật hỏi như thế này: sau khi mà các thầy trưởng lão đến đó, ông có rửa chân hay không? Ông có săn sóc hay không? Thì cái vị đại đức Tisa này khẳng định rằng không có. Thì Phật nói thì ông phải xin lỗi họ mới được, lưỡi ông trái quá rồi. Thì cái vị mà đại đức Tisa này nhất định không chịu mà xin lỗi, đảnh lễ. Thì Phật nói là sở dĩ cái vị mà Tisa này có cái tâm như thế vậy là trong thời quá khứ đã có cái lòng ngã mạn rất là lớn. Quý thầy coi cái trong chuyện mà tiền thân quá khứ ở đây tôi nêu ra thôi, để cho quý thầy về coi thêm, tự nhiên ai cũng có quyển này rồi. Có nghĩa là trong cái thời quá khứ mình đã gieo những hạt giống ngã mạn như thế rồi á, thì nó đi theo trong suốt cả cuộc đời của mình luôn. Chừng nào chúng ta chứng quả vị A-la-hán thì cái hạt giống này mới chuyển hóa được. Đó, quý thầy thấy không? Cho nên rồi cuối cùng Đức Phật mới nói là một câu pháp thoại là: nếu người nào cứ nghĩ như thế này, nó mắng tôi, đánh tôi, rồi nó thắng tôi, cướp tôi, ai ôm hiềm hận ấy, thì hận thù không thể nguôi. Thì đây qua cái phần để chúng ta chia sẻ về bốn câu cợi của Đức Thế Tôn. Chẳng hạn như quý thầy thấy nè, có những người nói là tuy nhiên mình nói như thế rồi thì cái pháp thực hành này không phải là chuyện đơn thuần, đúng không? Chẳng hạn như ai nói mình một câu nhẹ thôi thì đối với thầy có hận người đó không? Hận không? Thì đây tôi liên tưởng đến một cấp độ là chẳng hạn như ở ngoài đời, hồi xưa giờ các ai đi học võ không? Ngoài đời quý thầy có đi học võ chưa? Chẳng hạn như một người mới bước vào trường võ thực á, thì chẳng hạn như cái tay này á, mình đánh vào một cái gốc cây á, thì cái tay nó về nhà ơi ẩm, tới khi 7-8 ngày mới hết. Nhưng mà mình học 10 năm rồi á, thì mình đánh vào gốc cây á, không có dính dáng gì hết. Đây mình nói chuyện ngoài đời thôi. Thì cũng vậy, chẳng hạn như quý thầy mới tu á, hay là mình mới xuất gia vào đạo á, có những người nói mình những cái lời nào đó nặng mình á, thì mình khó chịu lắm, đúng không? Mình tìm cách mình nói lại, hay là mình tìm cách như thế này như thế nọ. Nhưng mà nếu chúng ta chịu khó tu, ở đây nói nha, chịu khó tu, chịu khó chuyển hóa thì nó lại khác. Thì Phật dụ như á, có một nắm muối mà mình bỏ trong ly này á, thì mình uống được. Nhưng mà cũng một nắm muối mà mình bỏ xuống lòng sông thì mấy thầy thấy uống được không? Uống rất bình thường. Thì Phật giống quý như á, một người mà tu hành có sức chuyển hóa lớn lâu năm á, thì cái tâm của người đó rộng giống như dòng sông. Thì cái nắm muối quý như một lời chửi mắng đến mình, một lời rồi gì, một lời cướp hại đến mình á, thì mình coi cũng như thường. Nhưng mà mình chưa có sức chuyển hóa lớn á, thì rất là khó chịu, đúng không? Giống như một nắm muối mà bỏ trong ly uống thì nó mặn chát, uống được. Đó, cho nên ở đây nói là sở dĩ nói nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, nếu mình ôm hiềm hận suốt thì hận thù không bao giờ dứt được. Thì đây tôi thấy, tôi chứng kiến một câu chuyện là có thật trong cuộc đời của tôi. Câu chuyện như thế này là lúc trước cách đây khoảng 1-2 tháng hay 1 tháng gì đó, tôi được cái duyên, là thầy cắt cử chúng tôi xuống miền Tây để mà hướng dẫn một số Phật tử. Thì trên đường đi trên cái xe đó thì có một số Phật tử họ ngồi kể câu chuyện như thế này. Là ở Tiền Giang có một vị hòa thượng, hòa thượng này tên là Hòa thượng Liễu Minh. Hòa thượng Liễu Minh này là cũng một thời với hòa thượng mình, hòa thượng Nhất Hạnh, cũng một thời đó. Mà hòa thượng này tôi cũng có đến thăm, mà hòa thượng này người ta nói hòa thượng giống như là cuộc đời của hòa thượng giống như tới điên hòa thượng vậy á. Thầy có dịp mà đến nhìn thấy cũng lạ lạ lắm. Thì một hôm có cái bà Phật tử này, bà đến chùa đó bà thăm hòa thượng, thì hòa thượng đang quét sân. Thì cái bà Phật tử nói: bà thầy, hòa thượng ông cũng quét bình thường, mà hòa thượng thì lá kỳ đó, ai kêu gọi ngài cũng có bình thường chứ không săn đón hết đó. Kêu: bà thầy, ngài cũng quét thân săn bình thường. Kêu đến cái tiếng thứ ba rồi á, thì cái bà này bắt chịu hết nổi rồi, nó kêu: cái ông thầy chùa chó, cái ông buông cái chổi xuống liền. Ông nói: trời, sao bà biết tôi hay vậy? Tôi sanh ngày Giáp Tức nè, sanh năm Giáp Tức. Bà này hay, bà này có thần thông thiệt. Mà chính cái người Phật tử đó cởi tôi. Thì vị hòa thượng nó nói là: sao bà biết hay vậy? Bà có thần thông không? Tôi đúng là sanh năm Giáp Tức. Thì câu chuyện đó tôi nghe rồi á, thì tôi ráng tôi nhớ, tôi nói cái câu chuyện cũng hay á, để mình áp dụng. Mình áp dụng trong cuộc sống chứ, nhiều khi mà mình đâu phải là hay thánh thần gì, nhưng mà nhờ cái câu chuyện đó mình áp dụng cũng được. Thì đúng nha. Thì đi về đến Bạc Liêu á, thì lúc đó là 5 giờ chiều. Thì cái anh tài xế anh đậu ngay cái đường giữa ngã ba đường gì đó, tự cái xe nó kẹt. Thì tôi thấy hai chiếc xe Honda nó đâm xuống á, thì tôi đâm xuống, mà với cái dáng của mấy người thanh niên rất là bực, bởi cái xe đậu ngay ngã ba đường mà. Thì tôi mới ló cái đầu ra, thì y như cái câu chuyện này, nói cái thằng thầy chùa chó này đi kiếm kỳ vậy. Thì cái anh mà ở trên xe ảnh rất là nóng, anh mà chở tôi đi á, thì tôi mới cản lại. Tôi nói: hồi nãy ông nghe câu chuyện ra, ông hòa thượng nó nói là ông sanh năm Giáp Tức, mà thiệt tôi cũng sanh năm Canh Tức, đúng không? Tôi sanh năm Canh Tức năm 1970, năm nay 40 tuổi, là hai người đó biết, có ai đâu dẫn. Thì cái câu chuyện này tôi lên chùa Bảo An tôi mới hướng dẫn một số Phật tử về cái câu chuyện như thế. Tôi nói nếu mà sau này có những người nào đó nói mình con chó, đúng không, mà mình sanh tuổi Sửu thì mình nói sao? Không phải tôi sanh tuổi Sửu, không phải sanh tuổi Tức, được không? Quý thầy đem áp dụng thì tôi thấy cũng có hay á. Mà quả tình sau khi tôi nghe câu chuyện đó rồi á, thì mấy thanh niên đó nói tôi như thế vậy, trong tâm mình kiểm soát lại, không có sân hận, không có một niệm nào hết. Quý thầy thấy hay gì đó. Bởi vì cái cấp độ của một người, chẳng hạn như hòa thượng này đã chứng nghiệm về pháp cho nên ngài thấy bình thường. Nhưng đối với mình, nhờ câu chuyện này, san sẻ vào cái câu chuyện này thì mình thấy cũng được, chẳng phải. Tuy chưa mình chứng nghiệm sâu sắc về pháp. Đó, quý thầy thấy không? Cho nên ở đây nói á, là nó mắng mình rồi đánh mình á, mà mình ôm cái hiềm hận đó suốt á, thì mình khổ. Đây nè, nó mắng tôi, đánh tôi, thắng tôi, cướp tôi. Nhưng mà quý thầy nhớ kỹ một điều, cái tinh thần của đạo Phật nó hay đến cái chỗ là không phải chẳng hạn như có một người đó mắng quý thầy rồi quý thầy quán tưởng lại là người đó đang khen mình, đúng cái pháp của Phật chưa? Đúng chưa? Chưa phải. Mà pháp của Phật là như thật chi kiến, thấy đúng như thật, là nó đang đánh mình, nó đang mắng mình rõ ràng. Nhưng mà cái gì thấy được cái chỗ đó, trong lúc quý thầy thấy tự nhiên cái sân nó không còn nổi lên nữa. Chứ không phải là thấy người ta mắng mình, đánh mình, đó đang cho kẹo mình ăn á. Thì cái pháp Phật không phải như thế. Mà pháp Phật là đi thẳng vào trung tâm giác ngộ, là thấy rõ ràng nó đang mắng mình rõ, nghe rõ từng tiếng, nghe nó đang mắng mình, nghe nó đang đánh mình, và nó đang cướp đồ của mình, thấy hết. Nhưng mà với một điều kiện không khởi một niềm hiềm hận thì đúng pháp của Phật. Tức là pháp của Phật là đi vào trung tâm của sự giác ngộ thì mới đúng tinh thần của đạo Phật. Cho nên trong câu chuyện thiền thoại có ghi lại đó, một hôm thiền sư Pháp Nhãn đang ngồi thiền đó, cái ăn trộm vô lấy đồ, lấy hết cái phòng của ngài luôn. Thấy không? Thấy rõ ràng nó đang cướp đồ của mình mà. Cái ngài nói cũng may á, may mà nó lấy bộ đồ của mình luôn, lấy mình chết. Thì hạng trộm này nó không biết cách cớ làm sao, đó nó lột luôn, lột của ngài luôn. Ông nói hả, tôi lột của ông luôn coi thử làm sao. Thì ông nói á, là cũng còn may, mà cũng còn lời nữa. Cái thì hạng trộm nó say qua, nó hỏi ông lời gì, lột ông hết ông còn lời gì. Thì ngài nói á, là khi ta sanh ra đời á, được 4 kg, mà bây giờ nghiệm lại á, thì được mấy ký? 60 kg hay là 70 kg, lời quá rồi, đúng không? Có nghĩa là ở đây thiền sư thấy được nó cướp mình, nhưng mà không khởi một cái tâm hiềm hận nào hết, mà còn thấy lời nữa, là bởi vì mình sanh ra đời có 4-5 kg gì à. Nhưng mà ở đây á, thì mới có được 50-60 năm á, thì mình được 60 kg, có khi 70 kg. Thì quý thầy thấy quá lời không? Quá lời rồi. Cho nên ở đây nói á, là thấy rõ được như thật chi kiến rồi á, thì cái tâm hiềm hận của mình cái nó bớt dần dần xuống. Thì trong kinh A Hàm quý thầy nhớ lại một câu chuyện là vị Bà La Môn đến mắng chửi Đức Phật đó, không? Rồi mắng chửi Đức Phật, rồi Phật dụ thì giống như đem đồ cúng mà người đó không ăn gì đó, vân vân. Rồi lần khác á, thì họ đến họ chửi mắng Đức Phật, cái Phật im lặng. Phật im lặng xong rồi Phật mới kể á, người hơn á thì thêm quán, kẻ thua thì ngủ chẳng yên, hơn thua hai điều xả, ấy là an ổn ngủ. Đúng không? Có nghĩa là người hơn á, mình mà hơn họ thì nó quán thù mình, mà mình thua thì ngủ cũng được, cho nên hơn thua điều xả bỏ hết thì rất là an ổn. Đây là cách pháp thực mà chúng ta phải đi. Nói cho quý thầy mà muốn thành Phật thành tổ thì phải đi qua con đường này. Có nghĩa là quý thầy mà muốn đi xuống Sài Gòn thì quý thầy phải đi cái lộ chính này. Còn quý thầy mà đi cái đường khác thì sao? Chẳng hạn như bây giờ mình muốn đi xuống Sài Gòn mà mình đi lên được không? Thì cái quả vị Phật, quả vị tổ cũng vậy. Muốn đến cái con đường đó thì chúng ta phải đi qua con đường này. Nhưng mà với cấp độ hồi nãy tôi nói là mình mới tu thì mình hận cũng 1 ngày 2 ngày chưa hết. Nhưng mà cái con đường này quý thầy phải đi qua. Không cách gì khác đó. Cái con đường này phải đi qua. Có một lúc nào đó quý thầy tu mà được trưởng thành, được thành tựu, được chứng nghiệm về pháp nhiều rồi đó, thì cũng đến mắng chửi mình thì mình coi rất là nhẹ. Quý thầy nhớ câu chuyện mà Tôn giả Xá Lợi Phất không? Có nghĩa là Tôn giả Xá Lợi Phất được Âm Cách Cô Độc thỉnh về Xá Huệ để mà xây dựng Trúc Lâm Tinh Xá đó. Thì sáng nay Tôn giả Xá Lợi Phất đi khất thực đó, có một số Bà La Môn mới ganh ghét, mới nói như thế này: nghe nói đệ tử của Đức Phật là không bao giờ sân hận, thôi bây giờ để tôi đánh thử coi. Thì lúc này á, vị Bà La Môn đến đằng sau lưng thôi một thôi rất là mạnh. Thì Tôn giả Xá Lợi Phất vẫn bình thản đi. Nhưng mà đối với thầy trong kinh, trong sử nói á, thì lúc này Tôn giả Xá Lợi Phất an trú vô đâu? Nhớ không? Lúc này Tôn giả Xá Lợi Phất là luôn luôn an trú trong cái tánh không của các pháp, cho nên không có dính dáng. Thành ra mình thấy á, tôi nói giống như có một người mà học võ mà thành thục rồi đó, thì quý thầy nhiều khi đánh họ đỡ là cái gãy tay quý thầy luôn. Cái tay họ luyện thành thép, thành sắt rồi. Chẳng hạn như thế. Thì một người mà tu có năng lực gỡ như Ngài Xá Lợi Phất á, thì cái đánh đến không dính dáng hết á. Không có chịu thân không chịu đau hết á. Ngài luôn luôn an trú của không của các pháp, cho nên không có dính dáng. Thì sau khi mà các Phật tử nghe tin cái vị Bà La Môn này đánh Tôn giả Xá Lợi Phất rồi á, thì kéo đến nhà, cầm gậy gọc rồi đến, rồi định lôi cái vị Bà La Môn này ra đánh. Thì Xá Lợi Phất hay tin đến mới nói như thế này: cái ông Bà La Môn này á, đánh tôi hay là đánh Phật tử? Câu chuyện rất là hay. Thì các vị Phật tử mới nói là đánh Tôn giả. Nói đánh tôi thì tôi đâu có dính dáng gì với Phật tử đâu. Mà cái ông Bà La Môn này ông đã xin lỗi rồi. Thì sau khi mà nghe qua câu chuyện như thế rồi á, thì Tôn giả, ông vị Bà La Môn á, đến Tôn giả Xá Lợi Phất xin quy y. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là đạo Phật là chuyển hóa những người mà hung ác, nhưng mà với điều kiện là thân tâm quý thầy phải bất động mới chuyển hóa người ta được, đúng không? Còn họ mà tung ra một quyền, cái quý thầy tung ra hai quyền thì sao? Không chuyển hóa được. Rất là rõ, cái này kỳ lạ vậy đó. Chuyển hóa những người đó là phải dùng cái phương pháp là bất bạo động. Tinh thần của đạo Phật là như thế. Rồi cái thầy nhớ kỹ là trong kinh A Hàm có kể là một câu chuyện nữa, là một hôm Tôn giả La Hầu La đi khất thực với Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn đi trước, Tôn giả La Hầu La đi sau. thì bị một số trẻ con ném đá và mắng chửi rất là thậm tệ. Ném đá. Mà quý thầy nhớ kỹ, nếu mà tôn giả La Hầu La mà không đi xuất gia thì làm gì? Làm vua. Nếu mà Đức Thế Tôn mà không đi xuất gia thì làm vua Chuyển Lương Thánh Vương, thì tôn giả La Hầu La cũng kế vị vua Chuyển Lương Thánh Vương. Mà làm vua thì quý thầy biết là đâu phải chuyện đơn thuần, và có thời phong kiến đó nữa. Cho nên tôn giả La Hầu La nó khởi một cái niệm, nói thôi bây giờ không tu nữa, không tu nữa, về nhà làm vua. Làm vua xong rồi phải kéo quân qua, không kéo quân làm gì đó. Giết mấy đứa nhỏ này mới được, nó dám ném đá, nó mắng chửi mình. Thì lúc này Phật vừa khởi niệm lên, Phật thấy hết, thấy từng tâm niệm của tôn giả La Hầu La, thì Phật mới đến một gốc cây, là Phật mới chỉ về cái phương pháp để mà tôn giả La Hầu La tránh. Phật nói là trên bước đường hành đạo này là không phải ai cũng đều trải thảm cho con đi qua hết, không phải ai trải thảm hết. Mà muốn tránh vào cái con đường gai góc này á, thì con phải trang bị một cái đôi dép, mà đôi dép đó tức là lòng nhẫn nhục, từ bi hỷ xả, thì mới đi qua cái cuộc đời này để mà hướng dẫn mà giáo hóa được. Thì sau khi mà nghe lời Đức Phật vỡ trách hướng dẫn căn dặn rồi á, thì tôn giả La Hầu La về nhà thực hành cái phương pháp gọi là mật hạnh đó, quý thầy nhớ trong câu chuyện đó. Đó thì qua đây chúng ta thấy được á, là theo cái tinh thần của đạo Phật là thấy được cái người đó mắng mình, đánh mình, rồi thắng mình, rồi cướp mình, nhưng mà với điều kiện mình ôm hiềm hận ấy thì cái hận thù nó không bao giờ nguôi được. Rồi với thầy nhớ trong thiền thoại cái cởi lại á, là ngài Minh Đạo Giả ở chùa Khai Phước, thì ngài đến tham vấn với Ngũ Tổ Diễn á, thì Ngũ Tổ Diễn thấy cái vị này á tánh tình điềm đạm, thông minh, phong cách đặc biệt hơn chúng thường, cho nên hay đứng trước chúng khen. Nói cái quý thầy nhớ kỹ điểm đó nha, sau này làm thầy đừng có khen đệ tử mình trước chúng, người đó bị ăn đòn liền, đúng không? Mình mà khen mà cái người đó chẳng hạn như nói Đức Trí nè, giỏi nè, học giỏi nè, làm nước cũng giỏi, cái gì cũng giỏi hết rồi, Đức Trí sẽ bị ăn đòn rất là rõ. Chúng là tìm cách đánh liền, đâu phải ai trong này là cũng có một cái tâm tốt với mình đâu, hướng thiện với mình đâu, phải không? Họ tật đố, họ ganh ghét, rồi có ngày họ cũng hại mình. Quý thầy nhớ kỹ điểm đó, đừng khen đệ tử trước mặt. Thì trong chúng có một số người á, sanh cái tâm tật đố, thì một hôm mới rủ sư vào núi, rủ vào núi xong rồi đánh đến mức độ mà ngày điên được luôn. Cuối cùng cái ngày nằm liệt giường luôn mấy ngày, không đi thọ trai được. Thì thiền sư Ngũ Tổ Diễn á, mới hay được, mới đến thăm nói á, là ông bị những bọn vô lễ đánh ông, mà sao không ông đến ông mách ta, để ta đánh ta đuổi họ đi hết. Và thượng cũng thương lắm, và thượng nói ông phải đến ông mách ta chứ, ông nói cái đứa nào đánh, để ta đánh nó xong mà ta đuổi nó đi luôn, chứ đâu trong chùa đâu có chuyện này. Thì gặp như mình sao gặp như mình chỉ đi đâu, chỉ từng đứa liền, phải không? Ông Đức Chí chỉ không, gặp như mình là mình chỉ từng người ra cho hòa thượng đuổi mới được. Nhiều khi mà chưa đánh mình cũng đã muốn đuổi rồi, cái tâm mình không phải là tổ. Cho nên ở đây á, là sau khi nghe như thế rồi á, sư mới thưa bạch hòa thượng, con bị thương tích thì con chịu, không can dự gì đến cái việc kia. Cái việc kia là việc gì quý thầy biết không? Nó hai ý nghĩa, dầu cho đánh cái thân con nát nhừ luôn, nhưng mà không dính dáng về cái chỗ đó, cái chỗ mà mười phương chư Phật thường hộ niệm á, không dính dáng, đúng không? Cái chỗ mà mười phương chư Phật thường hộ niệm thì nó không có dính dáng gì hết, cái thân con chịu mà cái chỗ đó nó không đến. Thì lúc này á, tổ mới bảo sức nhẫn nhục của ông á còn hơn lão tăng, về sau không có ai làm gì ông được hết. Thì quá tình sau này ngài trở thành một bậc thiền sư kiệt sức vào cái thời đó. Quý thầy thấy không, ở đây ai làm được? Ở đây mình học qua cái những mẫu chuyện đó, mình thấy được như thế rồi thì mình cũng ráng đi, ráng thực tập được phần nào hay phần đó, thì bảo đảm trong chúng rất là yên ổn, đúng không? Đó, sở dĩ ngài thấy được như thế thì ngài gọi là tình thương số bỏ hận thù, hay là ngài quán chiếu được tứ đại giả hợp, ngũ quẩn không có thật. Thấy được như thế rồi thì ngài rất an ổn. Đó, thì trong thiền thoại có ghi lại một câu chuyện nữa. Một hôm á, Hàng Sơn hỏi Thạch Đắc. Hàng Sơn là quý thầy biết rồi, Hàng Sơn là tiền thân của ai biết không? Trong sử liệu có nói là Hàng Sơn là Văn Thù mà Thạch Đắc là Phổ Hiền. Quý thầy thấy không, rõ không? Thì một hôm Hàng Sơn hỏi Thạch Đắc, nếu ở đời có người vô cớ phỉ báng tôi, khi dễ tôi, nhục mạ tôi, đánh mắng tôi, chê cười tôi, coi thường tôi, khinh khi tôi, chán ghét tôi, lừa dối tôi phải làm sao mới tốt? Nói một dọc luôn. Thứ nhất là gì? Có nghĩa là có những người tự nhiên vô cớ đến phỉ báng với thầy. Với thầy tính sao? Tự nhiên họ đâu họ đến là phỉ báng mình. Rồi mình vào trong đạo, tự nhiên mình học cũng kém hơn họ, rồi mình làm gì cũng kém hết. Rồi sau khi họ tìm hiểu ra cái gia thế của mình nó xuất kém hơn họ, cái họ khi dễ mình, họ coi thường mình, rồi đến họ nhục mạ mình, rồi đánh mắng mình, rồi chê cười mình, coi thường, khinh khi, chán ghét, lừa dối nữa, thì mình làm sao? Thì lúc này Thạch Đắc mới đáp: huynh á, nên nhịn họ, khiêm nhường họ, mặc kệ họ, tránh xa họ, nhẫn nại họ, tôn kính họ, không nên để ý đến họ. Lại qua vài năm, huynh hãy nhìn họ. Có nghĩa là mình trước, thứ nhất là gì? Mình phải nhịn họ trước. Vì cái thứ nhất là mình quán chiếu lại mình là cái phước lực mình kém đi, thôi mình nhịn, phải không? Mình biết rằng cái phước lực mình kém, hoặc là cái thời quá khứ mà tạo cái duyên gì đó, cho nên mình nhịn. Thứ hai nữa là mình làm gì? Tức là mình khiêm nhường. Mà khiêm nhường là cái năng lực, cái công đức với thầy tăng trưởng nha. Một người mà tự vì mình tu không có đến, nhưng mà thật ra trong kinh diễn tả đúng ra mình đổ địa ngục, mà người đâu đến mắng chửi mình làm sao? Thì cái nghiệp địa ngục nó tiêu, gọi là nó chuyển quá. Cho nên mình đi tu cũng là không phải là chuyện đơn thuần. Nếu mình đi tu á mà có những người đến mặt gì đánh mắng mình, nhục mạ mình, khinh khi mình, là cái nghiệp của quý thầy nó nhẹ bớt á, nó chuyển quá. Còn mà mình mới vào chùa, mới vào đạo, hay là mình tu 5-10 năm, ai cũng tăng bốc mình lên, rồi ai cũng cung kính mình, có nghĩa là quý thầy phải coi lại. Những người mà họ nói sở dĩ họ rớt á, họ hoàn tục, họ không tu được á, là bị gì? Không phải bị nghịch duyên mà họ ra, mà toàn hỏi 10 người đều là thuận duyên không à. Thuận duyên thì cái ngã mình lên, ngã mình lên thì nó có chỗ hở thì mà nó ớp mình. Rất là rõ, ông thầy tôi cũng hay nói là ma ớp á. Thầy thường chiếu ông nói là chú này bị ma ớp rồi, ông nói gì? Ông nói ông nhìn là ông biết là chú này bị ma ớp. Ma nó ớp mình rồi thì sao? Tức là sinh hoàn tục, tu cũng được. Cho nên ở đây mình thấy á, nếu chúng ta khiêm nhường, rồi mặc kệ, tránh xa, nhẫn nại á, thì cái phước của mình nó tăng dần lên. Lá kỳ điểm đó. Đừng có ngại gì hết á, kệ ai mắng chửi mình kệ. Mà nếu chúng ta mà vượt thoát qua được, chuyển hóa ra được á, thì cái năng lực này nó lớn. Rồi Hàng Sơn lại hỏi, ngồi những điều này ra còn có bí quyết xử sự nào để lánh mặt sự quấy rầy ác ý của người khác không? Thì Thạch Đắc mới đáp, Bồ Tát Di Lặc có nói kệ: lão quê mặc áo quá, cơm đạm bạc no lòng, áo quá khéo che lạnh, muôn việc tùy duyên thôi. Có người mắng lão quê, lão quê chỉ nói tốt. Có người đánh lão quê tự ngã ngủ, phun nước miếng lên mặt, nước miếng tự khô thôi. Thầy làm được không? Như có một ông tăng đến xin thiền sư Bạch Ẩn một cái tinh yếu về tu. Thì thiền sư Bạch Ẩn nói như thế này: chẳng hạn như có một người đến nhổ nước miếng vào mặt ông á, thì ông thấy như sao? Ông nhịn được hay không? Thì vị tăng nói: Bạch Hòa Thượng á, thì con chùi con nhịn được. Thì thiền sư Bạch Ẩn nói: ông cũng chưa được luôn. Thì vị tăng này mới quỳ xuống mới xin: như vậy trong giờ phút đó phải làm gì? Thì thiền sư Bạch Ẩn nói là ông để nước miếng tự nó khô luôn. Thì cái đó là pháp yếu của tu thiền, để nó khô luôn không có chùi. Cái này làm được không? Còn chùi là còn có một cái pháp gì đó, hay là còn thấy cái ngã của mình. Còn đây nói là phun nước miếng lên mặt á, nước miếng tự khô thôi. Nói chứ không phải là chuyện đơn thuần, đúng không? Mình học qua cho biết, chứ không phải là chuyện đơn thuần. Nó mà phun nước miếng lên mặt mình rồi, coi chừng á, phải không? Coi chừng làm gì? Đâu phải chuyện đơn thuần đâu. Cho nên ở đây nói là cái phương pháp vi diệu nhất mà ở đây là Bồ Tát Di Lặc hay là Thiền Sư Bạch Ẩn dạy giống như nhau vậy. Nếu có người mà phun nước miếng lên mặt ông á, ông đừng có chùi, mà ông phải để tự khô luôn. Thì đó là cái vi diệu, cái pháp yếu vào, và cái con đường đạo này. Ta cũng có sức tỉnh, họ cũng không phiền não. Như thế, ba la mật là kho báu nhiệm màu. Có nghĩa là ở đây nói nếu mà mình đỡ vậy thì mình có một cái sức tỉnh lớn. Mà đối với thầy cái người đó còn phiền não không? Tự nhiên hết rồi. Quý thầy để ý một người mà hay chửi mình, hay nói xấu mình, mà quý thầy cứ im lặng nhẫn nhục tu hành, ráng sám hối, ráng tội thiền, thì tự nhiên cái người đó lần dần họ giảm, cái phiền não tiện họ dứt. Mà ở đây nếu mà quý thầy chống cự lại coi thường, coi chừng, thiệt. Cho nên ngày xưa tôi xuống dưới Châu Đốc, thì có một cái cô đó nói là hai chị em có lúc nào cũng gây lộn hết, cãi lộn rồi đến xin tôi chỉ dạy á. Thì tôi đưa ra ví dụ như là một chiếc đũa hoa, bây giờ cô lấy gồng lên thử coi cô bẻ, một tay thôi cô bẻ được không? Quý thầy thấy không? Dầu cho quý thầy mạnh cách mấy, một chiếc đũa mà quý thầy mà bẻ cũng gãy được, cái thế không có thế nào bẻ được. Mà chỉ cần hai cái tay quý thầy bẻ gãy không? Hai tay quý thầy bẻ cái cốc nó gãy làm hai liền. Có nghĩa là một người đó chửi mình, thì mình chửi lại thì mới ra chuyện. Còn người đó mà chửi mình, mắng mình, mà mình im lặng thì tự nhiên cái phiền não họ tự nhiên họ từ từ họ dứt. Lá kỳ điểm đó. Hay là nói khác hơn nữa, họ hay đánh mình, mắng mình, chửi mình. Có một lúc nào đó quý thầy đi xa đó, chẳng hạn như đi Sài Gòn gì đó, cái mua cuốn sách hay là mua gì đó về tặng người đó lại, ví dụ làm thử đi, chẳng hạn như thầy Thành Dũng này hay nói gì với thầy đó, cái quý thầy đi Sài Gòn cái mua cuốn sách hay mua gì đó tặng lại, ký tên đỏ thân tặng thầy Thành Dũng, ví dụ vậy thôi, bảo đảm còn không hết liền. Cái người đó có một cái suy nghĩ chứ, làm con người ai cũng có một lúc nào đó suy nghĩ, học phản quan lại nó, ủa sao mình hay chửi ổng hay mắng ổng mà ổng còn tốt với mình. Thì tự nhiên cái nghiệp quả giữa mình và người đó tự nhiên dứt. Tôi kinh nghiệm trong cuộc sống tu hành rất là nhiều sự việc này, mà chính bản thân chúng tôi áp dụng thấy hết, chứ không phải chuyện đơn thuần, thấy hết rõ ràng luôn. Đó, cho nên ở đây nói họ cũng không có phiền não. Thì cái gì? Ba la mật là ngay chỗ đó. Gọi là ba la mật là ngay chỗ đó, không tìm đâu hết á. Là kho báu nhiệm màu, nếu biết tin tức này, lo gì đạo chẳng sống. Bây giờ mình không cần đạo thì đạo cũng đến à. Không cần chứng quả vị A-la-hán thì cái quả vị A-la-hán nó cũng đến với thầy. Rõ vậy. Thì ở đây ngài nói nè, nếu mà mình biết cái tin tức này rồi á, thì lo gì đạo chẳng xong. Người yếu tâm chẳng yếu, người nghèo đạo không nghèo. Thấy không? Người yếu thiệt nhưng mà tâm có yếu. Mà mình nghèo thiệt, nhưng mà đạo không nghèo. Một lòng nên tu hành, thường làm ở trong đạo. Tức là thường hành thôi chứ không có nói nữa. Đó thì mới được cái sự uy diệu trong đạo. Thì có một vị tăng đến thiền sư Triệu Châu mới hỏi như thế này: cái gì kiên cố nhất, không thể nào phá vỡ nổi trên thế gian này? Đối với thầy cái gì? Vàng hay là bạc hay là ngọc hay là kim cương? Gặp mình nói là một là kim cương hay là vàng ngọc gì đó, đúng không? Thì ông tăng mới đến hỏi nè: cái gì mà kiên cố nhất, không thể nào mà phá vỡ nổi trên thế gian này? Gặp mình mà nói cái kim cương chứ gì, đúng không? Thì nhưng mà thiền sư khai thị như thế này: nếu ngươi muốn sỉ nhục ta, cứ tha hồ mà sỉ nhục đi. Đó là kiên cố nhất. Chẳng hạn như ai đến sỉ nhục mình thì ông cứ làm đi, đó là kiên cố đó. Là gì nữa? Nếu cho là làm như vậy không đủ, thì cứ việc sỉ nhục thêm nữa. Nếu ngươi muốn nhỏ nước bọt vào người ta, cứ tha hồ mà cứ nhỏ đi. Đó, ta không có chùi. Là mình thấy không? Bồ Tát chỉ rồi đến là thiền sư Bạch Ẩn, rồi qua thiền sư Triệu Châu khai thị cũng y một đường à. Đây mình học thêm cho biết. Các ngài chỉ một đường thôi, nếu mình hành thì đúng á. Đó. Nếu nhỏ nước bọt cũng chưa thấy đủ, cứ việc đi lấy đất bùn mà ném vào người ta. Nếu như thế cũng chưa đủ, thì cứ việc đánh đập ta đi. Đó là kiên cố nhất. Thách người ta đánh mình luôn mà mình đứng yên bất động. Giống như là tôn giả gì với thầy nhớ không? Tôn giả Phú Lô Na đến nước Yudona đó, xin Đức Phật, là Phật nói lỡ đến người ta chửi mắng ông sao, nói là chửi mắng cũng còn tốt, chưa đánh đập. Rồi đến mức độ mà đánh đập rồi giết làm sao, thì tôn giả nói là giết là cũng mừng, bởi vì họ giúp con trả nợ cái báo nghiệp này cho sớm, tốt. Thì quả tình tôn giả Phú Lô Na đến nước Yudona thì thành tựu được độ 500 đệ tử, cất 500 ngôi tinh xá. Không biết là thấy không? Có nghĩa là cái đi mà quá đạo thì chỉ có con đường này thôi, tôi kinh nghiệm tôi biết. Đó. Rồi giả như quý thầy thấy nè, chẳng hạn như mình nhẫn nhục không được thì quý thầy làm gì? Đối với thầy. Chẳng hạn bây giờ mình chịu hết nổi rồi, thì quý thầy làm gì? Làm gì? Ở trong này nè, trong trong quyển Tiệt Quán Luận của Tổ Đạt Ma nói nè, có một vị tăng hỏi: nếu có kẻ mới học đạo bỗng gặp nhân duyên có người muốn hại, hoặc đánh, hoặc mắng, hoặc sỉ nhục, thì phải đối trị như thế nào cho nó hợp đạo? Giờ nói nếu mà mình đi đi có một cái người mà mới học đạo, hoặc cái người mà mới ra làm Phật sự mà gặp cái nhân duyên này, thì phải làm sao? Thì Tổ mới nói: những điều đó chẳng cần phải đối trị. Vì sao? Nếu tránh được á, thì tránh, không tránh được thì nhẫn, mà nhẫn không được á, thì ông cứ khóc. Quý thầy thấy khóc là hết. Ai khóc chưa? Quý thầy có khóc chưa? Quý thầy có đi làm Phật sự mà khóc chưa? Lúc trước tôi có kể quý thầy đi làm Phật sự á, mà Hòa Thượng đưa tôi, đây mình kể cho biết, chuyện Phật sự không phải chuyện đơn thuần. Hòa Thượng đưa tôi qua Canada 2 năm, mà tôi làm Phật sự á, mà tôi đi giảng từ Montreal xuống Toronto là 900 cây số ngồi trên tàu lửa. Mà quý thầy biết không? Tôi khóc mà cái bà tay bên đó bà lấy cái khăn bà đưa tôi để mà tôi chậm nước mắt. Bà không biết sao ông thầy này ông khóc vẫn không biết. Là không phải, ở đây tôi không có kể thêm nữa, là không phải chuyện đơn thuần. Có nghĩa là cái chuyện Phật sự là không phải chuyện mình nói đơn giản, phải chuyện đơn giản. Đó, có những chuyện mà tự nhiên á, họ là cư sĩ, họ đến họ mắng chửi quý thầy, rồi sỉ nhục quý thầy. Nhưng mà mình nhẫn được, thôi nhẫn được thì khóc. Nhưng mà nhớ kỹ một điểm, thiền sư Đại Huệ Tâm Cảo khai thị á, khóc thì cho ông khóc, nhưng mà trong lúc ông khóc đó, ông phải phản chiếu lại ai đang khóc thì mới đúng nha, chứ không phải mà khóc luôn thì nó chật. Giống như quý thầy coi mà chuyện mà Tây Du Ký á, đụng cái chuyện gì á mà cái người khóc nhiều nhất là ai, biết không? Biết không? Cái người khóc nhiều nhất là ai? Tam Tạng chứ, Tam Tạng Trần Quyền Trang. Hả, đụng cái gì cũng khóc á, gặp sông lớn cũng khóc, rồi gặp núi cao cũng khóc. Thì tôn giả hỏi: người mà quân tử, người học đạo thì sao hay khóc? Nói: bây giờ núi đường xa xăm, ta tưởng là gần lắm, ta mới hứa vua đường là 3 năm, bây giờ đi gần tới 7 năm mà chưa thấy gì hết, nên ta khóc, đụng gì cũng khóc hết. Nhưng mà trong cái lịch sử mà câu chuyện Trần Quyền Trang á, là lịch sử có thật, ngài rất là dũng cảm. Nhưng mà tại sao trong Tây Du Ký lại ngược lại nói là ngài đi đến đâu cũng khóc hết á? Có những người nói họ, tức là nói xấu về Đạo Phật nhưng mà không phải. Mà ở đây á, Ngô Thừa Ân dựng câu chuyện này lên, nói cho ai? Nói cho chính bản thân mình. Tam Tạng, rồi Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Tăng là tiêu biểu cho một con người hành đạo. Chứ không phải nói xấu Đạo Phật, nhớ kỹ lắm đó, không có nói xấu. Mà tiêu biểu cho người đi hành đạo, đi trên cái con đường tầm chân lý. Nếu mà nhẫn không được á, thì tránh, mà tránh không được thì cứ khóc đi. Khóc thoải mái luôn, đúng không? Thì vị tăng mới hỏi tiếp: nếu mà khóc như thế á, thì cùng với người có kiến chấp về thân ngã có gì sai khác? Nếu mà ông khóc vậy thì có đâu có khác gì cái người mà chấp vào cái ngã này. Đó, thì với thầy nhớ lại trong mà kinh Na Tiên Tỳ Kheo, thì Na Tiên Tỳ Kheo mới khai thị cho vua là trên đời này có hai loại nước mắt. Thứ nhất là nước mắt độc dược, và thứ hai là nước mắt cam lồ, đúng không? Nước mắt độc dược có nghĩa là mình khóc về sân hận, về hận thù, về si mê, thì nước mắt đó gọi là nước mắt độc dược. Còn nước mắt mà mình khóc, mình thương xót chúng sanh, nó chịu những cái khổ nạn, thì ở đây Na Tiên Tỳ Kheo nói đó là nước mắt của cam lồ. Quý thầy nhớ trong câu chuyện Thiền Thoại ghi đó, một vị mà thiền sư cũng nổi tiếng tên là Không Giả, một hôm trên đường đi thì gặp một bọn cướp đến quay ngài chính giữa, nói ngài là đưa hành lý xuống, nếu không đưa là sẽ giết. Cái tự nhiên ngài khóc lớn lên. Thì cái vị tướng cướp này nói ông là đi tu, nói là thân này thân ngũ quẩn không có thật, tứ đại giả hợp, mà ở đây mới vừa nói cái định giết cái ông khóc giống như đứa trẻ. Thì cái vị thiền sư này nói: không phải, ta khóc là khóc cho mấy ông, ta thương xót mấy ông, sống thì chịu theo pháp nước, chết thì độ trong tam đồ, cho nên ta khóc. Khóc là thương cho mấy ông chứ không phải ta sợ chết. Thì nghe nói như thế thì 200 tên cướp mới quỳ xuống xin quy y luôn. Quý thầy thấy bỏ luôn, bỏ đao đồ tới mà xin quy y làm đệ tử luôn. Mình thấy rất là rõ. Đó. Thì Tổ mới khai thị: như dùi gõ chuông, tiếng quang tự nhiên phát ra, hà tất phải có cái ngã. Người như là chết tức tưởi mà còn Trác tâm cắn răng chịu đựng thì cũng chỉ đi đến việc duy trì cái ngã to tướng kia mà thôi. Thì vị Tăng mới hỏi tiếp, người mà khóc lóc thảm thiết ắt có khơi động tâm tính há đồng với tiếng chuông ư? Có nghĩa là mình khóc á, ở đây tổ mới khai thị là khóc á, giống như mà dùi gõ chuông vậy, tự nhiên thôi, tự cái cảm ứng, cái năng lực nó phát ra thôi. Thì vị Tăng mới nói là mình lúc mình khóc lóc thảm thiết á, thì mình động cái tâm tính rồi, thì sao động với cái chuông? Đó. Thì tổ mới khai thị tiếp, nói đồng hay bất đồng đều là do người đa sự, vì có vọng tưởng nghĩ si, so sánh nên mới có câu hỏi đó. Còn nếu không còn tâm phân biệt, thì đạo thể vốn đã tự nhiên, khóc là cũng là tự nhiên thôi. Khóc mà thiền sư Đại Huệ Tông Cảo khai thị, cái gì thấy được mình đang khóc, thì nó tiêu dung, nó tiêu dung cái ngã. Đó. Cho nên trong kinh Tạp A Hàm có ghi, một hôm Sanh Văn Phạm Chí đến hỏi Phật, đệ tử của Gotama với đệ tử của kẻ khác có gì đặc biệt không? Và công đức có gì hơn? Có nghĩa là một hôm một vị Sanh Văn Phạm Chí đến hỏi Phật á, là đệ tử của Gotama với đệ tử của kẻ khác có gì đặc biệt và có công đức gì hơn? Thì Phật mới nói, có hai hạng đệ tử xuất gia và tại gia của ta có những điểm đặc biệt khác người. Kinh doanh việc gì nếu thất bại, họ vẫn không buồn rầu khóc lóc, cũng chẳng phát điên cuồng. Hay họ bị đói khát lạnh nóng, mưa gió, ép bức, hoặc bị roi gậy đánh đập, hay bị mắng nhiếc ác độc, họ cũng có thể nhẫn nại được cả. Ấy là những điều kẻ khác không thể chịu được. Thì đây Phật nêu ra là Phật có hai hạng đệ tử, một là xuất gia, hai là tại gia. Cái người ở tại gia nếu mà buôn bán, kinh doanh, nếu mà thất bại á, thì họ không có buồn rầu khóc lóc, cũng chẳng có phát điên cuồng gì hết. Bây giờ họ thấy các pháp là vô thường, của cải này có đến là sẽ đi. Với cái chiều sâu tâm thức như thế, họ không có điên cuồng, họ không có khóc lóc, sầu u bi khổ não. Nhưng mà ngược lại, nếu chúng ta không biết về đạo Phật, không chuyển hóa nội tâm á, thì lại khác. Rồi Phật nói tiếp, với cái người mà xuất gia, đệ tử của ta, nếu mà bị đói khát, lạnh, nóng, mưa, gió, ép bức, hoặc bị roi gậy đánh đập, á, mắng giết, thì họ cũng có thể nhẫn nhại được. Đó là công đức của hàng đệ tử của ta. Thì sau khi mà nghe nói những cái công đức thù thắng như thế rồi, thì Sanh Văn Phạm Chí xin quy y với Đức Thế Tôn. Không biết thầy thấy không? Có nghĩa là ở đây mình phải áp dụng nha. Phật dạy á, là lạnh nè, nóng nè, đói nè, khát nè, mưa, gió, đánh đập thì quý thầy cũng phải ráng nhẫn. Mới đúng lời của Phật dạy chứ, đúng không? Đó, cho nên không phải thấy ở đây, cái có những người, chẳng hạn như tôi nói quý thầy thấy nè, nếu trong cái thời quá khứ quý thầy không có cái thiện duyên sâu, thì bảo đảm quý thầy lên đây tu thời gian chịu không được. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là lạnh, đúng không? Lạnh nóng bất thường, bây giờ thời tiết lạnh nóng bất thường lắm. Thứ hai là nóng, thứ ba là gì? Thứ ba là tổ thiền. Thứ bốn là gì nữa, biết không? Đó. Thứ bốn là chiều không được ăn. Nội nhiêu đó thôi, cái thằng phải chuyện đơn thuần. Có những người họ nói là ngồi thiền á, con chịu được. Sao ở đây chiều phải cho ăn gói mì chứ? Cho ăn hết sao chịu? Tôi ở nhà khách á, chính họ lên họ nói luôn. Cái thầy chiều phải cho ăn gói mì con mới ở. Thì tôi nói đây nội quy của Hòa Thượng, tập lần chứ vào chúng cũng được. Vào chúng ai cũng vậy hết, mình làm gì nó khác. Cho nên có những người họ sẵn sàng họ tu, nhưng mà có một chút xíu họ chịu được, thì quý thầy thấy rất là rõ. Còn đây á, mình nếu mình chịu đựng, nếu mình có năng lực chuyển hóa, thì cái năng lực nó lớn lắm, chứ không phải chuyện đơn thuần. Rồi thứ hai gì nữa quý thầy biết không? Cái mà khó nhất không phải chuyện đơn thuần. Bữa ông thầy đó bây giờ ông đi ông nói đó, ông mất cái đó rồi, ông nói giống như là ông mà chết nửa đời người. Thôi ổ chết nửa đời người là gì? Là không xài điện thoại di động. Ông nói giống như chết nửa đời người là kỳ, không phải chuyện đơn thuần. Cái mà tập quán, cái quân tập, cái này nó cũng là tập quán thôi. Mình hồi xưa giờ không có điện thoại di động sao mình cũng sống. Mà bây giờ mình lỡ mình xài rồi đó, mà tự nhiên vào đây mình xài được, nó bức rứt, nó khó chịu, nó làm sao đó. Thì ông nói giống như chết nửa đời người, thôi đi, đi sống một đời người hay hơn. Cho nên ở đây quý thầy thấy là có những chuyện nhỏ nhặt mà mình vượt qua không được, chứ không phải chuyện đơn thuần. Mà vượt qua không được thì quý thầy thấy lại cái cộng tướng nghiệp nó đến rồi thì quý thầy sao mà buông. Cho nên mình phải tập buông xả lần lần. Mà tập buông xả lần lần thì mình mới thắng được cái nghiệp của mình. Cái đó cũng là cái nghiệp chứ không phải chuyện đơn thuần, gọi là nghiệp tập. Đó, thì qua cái câu chuyện mà Đức Phật nói lên nó mắng tôi đánh tôi á, thì tôi có quen một người này, thì cái người này kể lại là có cái ông cư sĩ này, ông hay lắm. Ông hay lắm, con ông mắng chửi ông á, ông bình thản lắm, không có điếm sĩ gì hết á. Con ông chửi mắng ông, cái ông ngồi uống nước trà bình thường vậy đó, uống nước trà, rót trà ông uống. Thì một hôm cái ông thầy đó, ông mới đến ông hỏi á, là sao ông có cái bí quyết gì hay vậy, ông chỉ coi. Con ông đến ông mắng chửi ông, mà sao tôi thấy ông vẫn rung đùi, ông uống nước trà bình thường vậy. Thì ông đưa cái bài kệ, ông nói đâu cái hay gì đâu, ngày xưa nó mắng chửi tôi là tôi nó cự lại, muốn nổ tung cái nhà luôn. Nhưng mà từ khi tôi gặp cái quỷ thầy đó rồi á, cái ông cho tôi cái bài thơ, một lần mà nó chửi cái tôi đỡ trước mặt, cái tôi rung đùi uống nước trà. Quỷ thầy biết bài thơ làm sao không? Thì cái quỷ thầy đó đọc lên thì tôi thấy hay hay, hồi xưa tôi làm nhà khách tôi chép lại để tôi đọc lên. Thì ông thầy đó làm một bài thơ tặng như thế này: một thằng thô lỗ mắng ào ào, nếu mình mắng lại nó thì sao? Ông làm như một đứa cọc cằn thêm đứa nữa, hai thằng khờ dại giống như nhau. Từ khi mà được bài thơ này rồi thì nó mắng mắng cỡ nó, tôi có hứng bình thường. Mà nghiệm lại bài thơ này hay chứ. Sau khi mà tôi thấy hay như thế rồi, tôi xin ông thầy đó đọc lên tôi chép lại. Ông nói thì từ khi mà ông biết cái bài thơ đó rồi á, thì nó chửi mắng ông cái là ông chưa thâm nhập bao nhiêu, cho nên là vừa chửi cái ông rút cái bài thơ, ông đỡ trên bàn cái cộp, rung đùi uống nước trà. Nếu mà mình mắng nó lại thì sao, xảy ra cái gì? Cho nên ông nghĩ á, một đứa cọc cằn mà thêm đứa nữa thì hai thằng khờ dại giống như nhau thôi. Mà giống như nhau sao mà chuyển hóa tu hành được. Đó, thì thôi chúng ta nghĩ kỳ sau chúng ta học tiếp và cái bài kệ thứ năm. Quý thầy chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô biên thời nguyện độ phiền não vô lượng thời nguyện đoạn pháp vô lượng thời nguyện học Phật đạo vô thời nguyện thành